Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Anh hùng hay phản bội, xuất bản tại Roma năm 1976, người ta thấy có đăng tải lá thư gửi người anh em không tên của một tù nhân công giáo người Slovak viết cho một nhân viên công an. Sau đây là nguyên văn bức thư. Người anh em vô danh thân mến, tôi không biết tên anh là gì. Ngay cả giờ đây tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của anh ra sao. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã diễn ra trong chớp nhoáng, khiến tôi không có đủ thời giờ để ghi sâu hình ảnh anh trong trí nhớ của tôi. Thế nhưng, cung cách hành xử của anh đã gây một ấn tượng mạnh nơi tâm hồn và trong cuộc đời tôi. Có lẽ vì tôi gặp anh trong một giây phút bất ngờ nhất, nơi một địa điểm chua xót nhất. Nơi đây thường thiếu vắng tình yêu, sự trìu mến và tình thương. Nơi đây có người không còn là người nữa, nhưng chỉ có hống hách, cậy quyền được biểu lộ qua bộ áo công an đồng phục màu xanh. Nhưng cũng chính nơi đó, anh đã đi vào cuộc đời tôi. Trong phần kế tiếp của lá thư, tác giả kể lại rằng, vào một buổi chiều mùa hạ tháng 6, khi được lệnh chuyển trại, các tù nhân đã bị lục soát hạch hỏi đủ điều. Tác giả lá thư viết như sau. Và chính lúc đó anh xuất hiện. Anh chăm chú nhìn tôi và đưa tay lục soát trong người tôi. Anh thò tay vào túi áo tôi. Trong nháy mắt, tôi tưởng chừng tim mình ngừng đập. Anh rút vật ấy ra khỏi túi áo tôi và chăm chú nhìn nó. Theo cử động của đôi môi mấp máy, tôi đoán biết anh đã thốt lên như sau. Trang chuỗi. Bốn mắt chúng ta thoáng chạm nhau trong giây lát. Tôi, người tù mang ám số 5982. Còn anh là nhân viên công an, là tên Lý Hình, là kẻ canh tù. Tôi lo lắng hồi hộp chờ đợi chuyện gì phải xảy ra. Tôi thấy anh tỏ dấu đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy anh lui bước với tràng chuỗi trong tay, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn cái sách ni lông xẹp lép nằm dưới đất bên cạnh tôi. Trong sách chỉ vỏn vẹn một khúc bánh mì, lá thư cuối cùng của người vợ hiền và tờ giấy ghi tội trạng của tôi. Tôi cảm thấy bỗng rũng tay chân như người sắp bị xỉu. Trang chuỗi, đó là kỷ vật duy nhất vợ tôi trao cho tôi ngày tôi bị bắt. Tôi đứng im bất động, nghe tim mình thắt chặt lại. Ngày hôm sau, trước khi lên đường chuyển sang một trại giam khác, tôi cúi xuống đất, giơ tay lấy cái sách ni lông của tôi, đặt trước cửa phòng giam số 173. Chúng tôi lại bị còng tay, bị xếp hàng, có bọn công an mặc đồng phục xanh, chĩa súng đi kèm. Có cả chó dữ theo sát chúng tôi nữa. Trưa hôm đó, khi thò tay vào sách để lấy khúc bánh mì ra, tay tôi chạm phải một cái gói nho nhỏ. Thì ra đó là tràng chuỗi mân côi yêu quý của tôi. Ngay lúc ấy, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khôn tả, và nhất là một tình yêu thương giàu dạt đối với người anh công an mang bộ đồng phục xanh đáng ghét. Từ đó, cứ mỗi lần mân mê tràng chuỗi mân côi trong tay đi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Trinh Nữ Maria, tôi lại nhớ đến anh và thật lòng ghi ơn anh. Lạy mẹ Maria, chúng con xin được mượn tâm tình của tù nhân người Slovak trên đây để cầu nguyện với mẹ. Với tràng chuỗi mân côi, mẹ đã lôi kéo bao nhiêu tâm hồn về với Chúa. Mẹ đã dạy chúng con phải không ngừng ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống. Xin mẹ giúp chúng con biết hoán cải trước tiên cái nhìn của chúng con đối với tha nhân. Bằng muôn ngàn cách thế, mẹ dùng chính những người xung quanh, ngay cả kẻ thù của chúng con, để thanh luyện niềm tin của chúng con. Xin cho tràng hạt chúng con dâng mẹ sớm tối được thấm đậm yêu thương, cảm thông và tha thứ đối với tha nhân, nhất là những người không cùng niềm tin với chúng con, cũng như bao nhiêu người đang vì vô tình hay hữu ý mà bắt hại chúng con. Lạy mẹ, xin hoán cải tâm hồn và cái nhìn của chúng con.
Cứu mang con Chúa Trời, mẹ đầy ơn phúc hạ sinh con Chúa Trời, xin giúp con biết cứu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, xin giúp con biết hạ sinh Chúa Giêsu cho anh em. Để Chúa đến nơi con, nửa yêu hôn đúc tâm can quanh yêu. Để Chúa đến cùng anh em, niềm vui nét môi cười sáng ngời. Để Chúa đến nơi con, nửa yêu hôn đúc tâm can quanh yêu. Để Chúa đến cùng anh em, niềm vui nét môi cười rạng ngời.